cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không rời bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 6 này, chúng ta thấy thêm một nhược điểm nữa trong hội thánh. Như chúng ta đã thấy trong đoạn trước đây, trường hợp của ông bà Anania và Sapphira, họ cũng là người được cứu, nhưng không thể ở trong hội thánh đầu tiên bởi vì đời sống gian dối của họ. Bây giờ chúng ta thấy hội thánh cũng có một sự thiếu sót khác trong công tác chăm sóc, cho nên cần đến các chấp sự để tiếp tay. Và trong đoạn này, nói đến câu chuyện đến chấp sự Ê Tiên, bị cáo, bị bắt và bị xử. Có một điều mà tôi xin các bạn lưu ý là trong bản Kinh Thánh chúng ta hiện nay còn gọi chấp sự với danh xưng đồng nghĩa khác nữa là chức tế phó. Bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi phần thứ nhất, nói đến việc lập chức chấp sự. Trong sách Công vụ đoạn 6 câu 1. Trong lúc đó, bởi số môn đồ càng thêm lên, nên người Hellenic phàn nàn nghịch cùng người Hebrew vì những người quá bụa của họ đã bị bỏ bê trong sự cấp phát hàng ngày. Chúng ta cần nhận thức rằng, những điều này xảy ra trong lịch sử của hội thánh đầu tiên. Hội thánh đã cố gắng thành lập một cuộc sống chung trong cộng đồng cơ đốc. Thật sự phương cách này thành công trong một thời gian ngắn, nhưng sau đó vì bản tánh xác thịt đã đi vào trong hội thánh. Như chúng ta thấy trường hợp của vợ chồng Anania và Sapphira đã làm sai lệch mục đích dâng hiến, và họ phạm tội nói dối. Giờ đây, trong đoạn này chúng ta thấy người Hellenic phàn nàn chống lại người Hebrew, tức là người Do Thái. Thật ra đây không phải là sự đụng chạm của hai chủng tộc, vì người Hellenic cũng là người gốc Hebrew nhưng nói tiếng Hy Lạp theo văn hóa và ảnh hưởng của Hy Lạp. Trong khi người Hebrew ở Jerusalem thì theo ảnh hưởng của luật pháp Môi-se, cả hai nhóm đều cùng chung một chủng tộc với nhau. Số người trong hội thánh lúc bấy giờ ước lượng khoảng hơn 5.000, và chúng ta thấy là hội thánh đầu tiên vẫn không có trọn vẹn. Thỉnh thoảng chúng ta nghe có người nói, chúng ta cần trở về với hội thánh đầu tiên, vì hội thánh đầu tiên có nhiều quyền năng, còn hội thánh chúng ta hiện nay có nhiều vấn đề khó khăn. Điều này chỉ đúng một nửa mà thôi. Hội thánh đầu tiên có nhiều quyền năng, nhưng cũng có khó khăn nữa. Chương trình thành lập hội thánh với mức độ thuộc linh cao dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh đã bị ngăn trở bởi sự xâm nhập của Satan, bởi sự chia rẽ và sự xáo trộn. Hội thánh đầu tiên đã cùng nhau chia sẻ của cải vật chất. Họ bỏ đi bản tánh ích kỷ của con người cũ. Sau đó thì bản tánh xấu của con người cũ lại thâm nhập vào trong hội thánh. Nhóm người Hebrew nói tiếng Hy Lạp này là một thiểu số nhỏ. Cảm thấy bị bỏ rơi, nên họ yêu cầu những người quá buộc của họ cũng được chiếu cố ngang bằng với người Hebrew. Lối sống chung trong cộng đồng này không tiến triển tốt như họ mong muốn. Điều này làm cho các sứ đồ quan tâm. Và trong sách Công vụ đoạn 6 câu 2, 12 sứ đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại mà nói rằng, bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc, thật chẳng xứng hợp. Các sứ đồ này nhận thấy là không cần nên bỏ đi việc học hỏi và giảng dạy lời của Chúa. Họ thấy rất cần thiết để tiếp tục công tác này. Nếu họ bỏ đi việc giảng dạy lời của Chúa và chăm lo công việc bàn tiệc thì sẽ hư hỏng chức vụ sứ đồ. Cho nên, họ cần để thời giờ cầu nguyện, học hỏi và giảng dạy lời của Chúa. Thật là rất quan trọng cho mỗi hội thánh ngày hôm nay nhận thức rằng mục sư nên để thời giờ học hỏi lời của Chúa để giảng dạy cho hội chúng, đồng thời cũng cần có thời giờ cầu nguyện. Rất tiếc là hội thánh ngày hôm nay thường tìm mục sư khéo tổ chức, đẩy mạnh các chương trình hoạt động. Họ muốn mục sư trở thành giám đốc điều hành. Kết quả là hội thánh gánh chịu nhiều sự đau đớn và mức độ thuộc linh yếu kém. Mục sư hội thánh cần phải có một phòng riêng để học hỏi lời của Chúa và thường xuyên cầu nguyện. Và trong sách Công vụ, đoạn 6, câu 3 đến câu 4. Vậy, anh em hãy chọn trong bọn mình 70 người có tiếng tốt, đầy dẫy đức thánh linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho. Còn chúng ta cứ chuyên tâm về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo. Có 7 người nam được cử làm chấp sự, hầu đáp ứng nhu cầu công tác của hội thánh. Các sứ đồ thấy điều đó rất là cần thiết để họ không phải quan tâm đến công việc này, hầu cho các sứ đồ có thời giờ cầu nguyện và giảng dạy lời của Chúa. Giờ đây tôi muốn các bạn chú ý đến phẩm cách của 7 vị chấp sự này, là những người sẽ được cử để lo quản lý tài sản vật chất của hội thánh. Vì tôi rất lo ngại là những phẩm chất này bị thiếu sót với các chấp sự trong hội thánh ngày nay. Tôi nghe có nhiều người nói rằng họ không muốn được cử làm các công tác thuộc linh như là các trưởng lão hay mục sư, nhưng chỉ muốn làm chấp sự để lo về công việc thể chất mà thôi. Nhưng tôi xin thưa với các bạn là công tác chấp sự đòi hỏi nhiều năng lực thuộc linh, sự khôn ngoan và sự cầu nguyện nhiều hơn các chức vụ khác. Các phẩm hạnh của chấp sự cần có là: thứ nhất, có danh tiếng tốt. Đó là thành thật, được tin cậy. Thật là một sự khó khăn trong hội thánh khi mà mục sư không tin cậy người chấp sự đang cộng tác. Thứ hai, đầy dẫy đức thánh linh. Người chấp sự cần được có thánh linh ngự trị, hướng dẫn, có năng lực thuộc linh. Điều thứ ba, cần có sự khôn ngoan. Người chấp sự cần có sự hiểu biết để ứng dụng thực hành những lẽ thật thuộc linh. Điều đó rất là quan trọng. Các bạn thấy là khi một người quản lý tài sản, cần nhận thức thích ứng để không bị nghiêng lệch. Vì thế, điều quan trọng nhất là người chấp sự phải nhìn vật chất đó với đôi mắt thuộc linh, hầu cho họ phải biết sử dụng tài sản một cách phải lẽ, đáp ứng với nhu cầu công tác và đáp ứng đến nhu cầu thuộc linh của hội thánh. Chúng ta thấy Ê-tiên là người có đủ phẩm hạnh này. Ông có sự khôn ngoan, như trong câu 10 viết là: song chúng không chống lại nổi trí khôn người cùng Đức Thánh Linh là đấng người nhờ mà nói. Ê-tiên có lòng tin tưởng vững chắc. Ông cũng có nhiều đức tin. Chẳng những Ê-tiên có đức tin để được cứu, nhưng ông cũng có đức tin để phục vụ và làm chứng. Ông có một mục tiêu trong đời sống đức tin. Và trong câu 10 này, cho chúng ta thấy chấp sự Ê-tiên có nhiều năng lực. Thật, Ê-tiên là người xứng đáng để được lựa chọn làm chấp sự. Và trong sách Công vụ, đoạn 6, câu 5. Cả hội đều lấy lời đó làm đẹp lòng, bèn cử Ê-tiên là người đầy đức tin và đức thánh linh. Philip, Bê-cô-rơ, Ni-ca-nô, Ti-môn, Ba-mê-na và Ni-cô-la là người Antioch mới theo đạo Giu-đa. Chúng ta không biết nhiều về chi tiết của năm vị chấp sự kia. nhưng hai vị chấp sự đầu tiên là Ê-tiên và Philip được đề cập nhiều trong sách Công vụ các sứ đồ này. Họ là hai chấp sự nổi bật trong hội thánh đầu tiên. Dù họ là hai người được đề cử để lo công việc bàn tiệc, nhưng họ có trình độ thuộc linh mạnh mẽ. Và trong sách Công vụ, đoạn 6, câu 6. Và trình bảy người đó cho các sứ đồ. Các sứ đồ cầu nguyện rồi đặt tay lên. Thưa các bạn, chúng ta đã có nhiều sự thảo luận về vấn đề đặt tay lên để cầu nguyện cho một người nhận công tác. Nhưng có nhiều người nghĩ rằng sẽ có một năng lực thuộc linh nào đó liên hệ đến việc đặt tay lên cầu nguyện. Nhưng thật ra không có như thế. Ý nghĩa của việc đặt tay lên cầu nguyện là gì? Trước đây khi chúng ta tìm hiểu trong sách Lê Vi Ký, chúng ta đã tìm hiểu về các của lễ trong Cựu Ước. Khi có người phạm tội, đặt tay lên đầu con sinh tế và dâng nó làm của lễ, để xác nhận là sinh tế này được dâng thế vào chỗ của người dân. Của lễ dâng này được hiệp nhất với tội nhân. Khi các sứ đồ đặt tay lên đầu các chấp sự và cầu nguyện, có nghĩa là từ đây các chấp sự này sẽ hiệp với các sứ đồ trong công tác phục vụ Chúa trong hội thánh. Nó bày tỏ là từ nay các chấp sự này được biệt riêng ra để lo công tác phục vụ trong hội thánh, đại diện trong cộng đồng của hội thánh, hằng gìn giữ mối thông công với Chúa cụ thể. Xin các bạn chú ý, đây là một công tác phục vụ xã hội mà các chấp sự này đảm trách. Hội thánh đầu tiên đã lo chăm sóc cho các thành viên của mình, và hội thánh đầu tiên có chương trình lo cho người nghèo. Cho nên, tôi mong ước rằng hội thánh ngày hôm nay tiếp nối công việc này mà chăm sóc những người nghèo khó trong hội thánh địa phương của mình. Và trong sách Công vụ, đoạn 6 câu 7 ghi tiếp. Đạo đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Jerusalem thêm nhiều lắm. Cũng có nhiều thầy tế lễ vâng theo đạo nữa. Tiếp theo công tác của các chấp sự, đạo của Đức Chúa Trời tràn ra. Đạo có nghĩa là lời của Đức Chúa Trời. Đó là mong muốn chân thành của tôi và chương trình phát thanh này để lời của Chúa đến với các bạn và càng ngày càng có nhiều người lắng nghe và học biết. Xin chúng ta đừng bỏ qua điểm chú ý ở trong lúc này là có nhiều thầy tế lễ trở lại theo đạo của Chúa. Một số thầy tế lễ phục vụ trong đền thờ Jerusalem khi bức màn bị xé ra làm hai ngay khi Chúa Giêsu chịu chết trên cây thập tự. Cho nên, từ đó, có một số thầy tế lễ đã trở lại cùng Chúa. Và trong sách Công vụ các sứ đồ này, thì chúng ta thấy rằng số người tế lễ này đó trở lại tin Chúa càng nhiều hơn. Và điều kế tiếp ở trong phân đoạn này, chúng ta nghe đến lời làm chứng của chấp sự Ê-tiên. Từ phân đoạn này, chúng ta để ý đến chấp sự Ê-tiên, ông là một người rất lớn lao ảnh hưởng trong hội thánh đầu tiên. Ông đã nêu ra một gương tốt ở trong sự phục vụ và trong lời làm chứng của mình. Trong sách Công vụ đoạn 6 câu 8, Ê-tiên được đầy ơn và quyền, làm dấu kỳ phép lạ rất lớn trong dân. Rõ ràng là các chấp sự này ở với các sứ đồ nên họ cũng có ơn tứ làm dấu lạ. Họ được ban cho một địa vị đặc biệt. Chấp sự Ê-tiên là người mạnh mẽ làm chứng về tin lành, nên họ gặp những sự thù ghét của người Sa-đu-xê. Họ dựng nhân chứng dối để kết án Ê-tiên trước tòa công luận. Và trong sách Công vụ, đoạn 6, từ câu 9 đến câu 15. Nhưng có mấy hội viên của nhà hội, gọi là nhà hội của bọn được tự do, với những người quê ở thành Siren, người quê ở Alexander, cùng người Juda ở xứ Silici và xứ Asi, nổi lên mà cãi lẫy cùng Ê-tiên. Song chúng không chống lại nổi với trí khôn người cùng với Đức Thánh Linh là đấng người nhờ mà nói. Bèn xui mấy người đặng nói rằng, chúng ta đã nghe người nói ra những lời phạm đến Môi-se và Đức Chúa Trời. Chúng xui dân sự, các trưởng lão và các thầy thông giáo, rồi xông vào người, dùng sức mạnh bắt và điệu đến trước tòa công luận. Chúng đặt ra những kẻ chứng dối mà nói rằng, người này hằng nói những lời phạm đến nơi thánh và luật pháp. Vì chưng chúng ta đã nghe người nói rằng, Giê-xu ở Nazareth này sẽ phá nơi đây và đổi tục lệ mà Môi-se đã truyền lại cho chúng ta. Bây giờ, phàm những người ngồi tại tòa công luận đều ngó chăm Ê-tiên, thấy mặt người như mặt thiên sứ vậy. Ê-tiên bị bắt và mang đến trước tòa công luận, và các nhân chứng dối được sắp đặt. Dĩ nhiên là các nhân chứng dối này chỉ nói đúng một phần hay là một phân nửa sự thật. Chúa Giê-xu đã nói với họ rằng Ngài sẽ phá đền thờ này và dựng lại, nhưng Ngài nói để chỉ về đền thờ của thân thể. Tại trước tòa, các nhân chứng nói dối, hiểu sai và bóp méo những lời nói và những sự kiện. Tại đây, họ hiểu sai Ê-tiên khi nói đến đền thờ Jerusalem bị phá hủy. Đồng thời họ cũng bẻ cong quẹo những gì Ê-tiên đã nói về luật pháp Môi-se. Dĩ nhiên, các chấp sự này không được sự cứu rỗi bởi luật pháp, nhưng được cứu rỗi bởi ân điển. Sự cứu rỗi trong thời Môi-se cũng bởi ân điển như ngày hôm nay, và sự kết án của họ chỉ đúng một phần sự thật. Lúc bị kết án trước tòa, chúng thấy gương mặt của chấp sự Ê-tiên sáng ngời như mặt thiên sứ. Và có thể nói rằng, Ê-tiên gần giống như thiên sứ. Thưa các bạn, trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 7, nói cho chúng ta biết rằng chấp sự Ê-tiên biện hộ cho chính mình trước tòa công luận. Thật ra Ê-tiên không hẳn là biện hộ, nhưng ông ta nhắc lại lịch sử của quốc gia Israel và sự phản nghịch, chống đối của tổ phụ họ với Đức Chúa Trời. Ê-tiên kết án tòa công luận phản nghịch và giết Chúa Giê-xu, qua đó làm cho sự ganh ghét gia thêm, và cuối cùng họ đã ném đá Ê-tiên. Trong suốt một lịch sử dài của dân Israel, chấp sự Ê-tiên đã nói rõ rằng không có một thời kỳ nào mà cả dân sự hết lòng thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng chỉ có một số nhỏ người thật sự tin cậy và thờ phượng Đức Chúa Trời. Ngay cả trong thời hiện nay cũng tương tự như vậy. Bây giờ mời các bạn cùng xem đến lời giảng của Ê-tiên ở trong sách Công vụ đoạn 7, câu 1 đến câu 2. Thầy cả thượng phẩm bèn hỏi Ê-tiên rằng, có phải thật như vậy chăng? Ê-tiên trả lời rằng, hỏi các anh, các cha, xin nghe lời tôi. Đức Chúa Trời vinh hiển đã hiện ra cùng tổ phụ chúng ta là Abraham khi người còn ở tại Mesopotami, chưa đến ở tại Charan. Những người trong tòa công luận kết án chống lại Ê-tiên. Họ hỏi ông về sự thật của cáo trạng. Trong khi đáp lại, Ê-tiên không cố gắng biện hộ để giải quan cho chính mình. Ông cũng không hề đề cập đến cáo trạng mà họ lập nên để chống lại ông. Khi khởi sự lời đối đáp, Ê-tiên gọi những người trong tòa công luận là hỏi anh em. Họ là những người anh trong thể xác của ông. Và ông cũng gọi những người già là các cha. Ê-tiên là người trẻ hơn và bày tỏ sự tôn kính. Chính Ê-tiên là người trẻ bị tuận đạo đầu tiên trong hội thánh. Có khi chúng ta nói rằng khởi đầu cơ đốc giáo là hoạt động của giới trẻ. Thật ra nó không đúng hẳn lắm. Nhưng chúng ta có thấy hai người trẻ nổi bật, đó là Ê-tiên và Sao-lơ người Tạc Sơ. Chúng ta sẽ gặp ông ở trong cuối đoạn 7 câu 58 này. Hai thanh niên này có mối liên hệ rất nhiều đến hội thánh đầu tiên. Cả hai người trẻ này đều nổi bật. Họ có khả năng, có ơn tứ và được sử dụng bởi Đức Thánh Linh. Họ chỉ gặp nhau một lần và xem nhau như kẻ thù. Thập tự giá đã phân chia Ê-tiên và Sao-lơ người Tạc Sơ, cũng giống như thập tự giá đã phân chia hai người trộm cướp khi họ bị đóng đinh với Chúa Giê-xu. Cho nên sau này Sao-lơ đã trở thành Phao-lô, và ông nói trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 1 câu 18 như vậy. Bởi vì lời giảng về thập tự giá thì những người hư mất cho là điên dại, song về phần chúng ta là kẻ được cứu thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. Sau này, khi Sao-lơ nhìn thấy Ê-tiên, thì ông nghĩ Ê-tiên là người ngu dại. Lời giảng của Ê-tiên là một cú đánh rất mạnh. Ông nhắc lại lịch sử của quốc gia khởi sự từ Abraham. Đó là lịch sử của nước Israel. Các bạn cũng thấy một điều tương tự như vậy ở trong sách Tin Lành Matthew. Sách này được viết cho người trong quốc gia Israel, và dòng dõi của cứu Chúa Giê-xu được truy ngược từ thời Abraham. Nếu các bạn muốn tri tầm đến Adam, thì xin các bạn mở ra xem bản gia phổ trong sách Tin Lành Luca. Và tại đây, chấp sự Ê Tiên khởi sự lịch sử từ Abraham, ông là tổ phụ của đức tin. Abraham là một người của đức tin. Ông tin tưởng vào Đức Chúa Trời và dâng theo Đức Chúa Trời. Đức tin luôn dẫn đến sự vâng lời. Ê Tiên khởi sự nhắc về quê hương của Abraham ở Mesopotamia, xuống đến thung lũng Euphrates, đó là nơi ông kể là quê hương mới. Và tại đó, Đức Chúa Trời kêu gọi Abraham. Và trong sách Công Vụ, đoạn 7, câu 3 đến câu 5. Mà phán rằng, hãy ra khỏi quê hương và bà con ngươi mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Bây giờ người ra khỏi xứ Canh Đê rồi đến thành Cha Rang. Từ đó, lúc cha người qua đời rồi, Đức Chúa Trời khiến người từ nơi đó qua xứ ông hiện đang ở. Ngài chẳng ban cho người sản nghiệp gì trong xứ này, dầu một thảo đất lọt bàn chân cũng không. Nhưng Ngài hứa ban xứ này làm kỷ vật cho người và dòng dõi người nữa, dẫu bây giờ người chưa có con cái mặc lòng. Đức Chúa Trời kêu gọi Abraham ra khỏi gia đình thờ hình tượng. Ê Tiên được đề cập đến câu chuyện của Abraham để trình bày đức tin của Abraham. Đức Chúa Trời hứa ban cho ông một con trai. Đức Chúa Trời cũng hứa ban cho ông đất làm sản nghiệp, dẫu rằng ngay lúc đó Abraham không có gì. Nhưng Abraham tin cậy vào Đức Chúa Trời. Và trong sách Công Vụ, đoạn 7, câu 6 đến câu 8. Đức Chúa Trời phán như vậy: dòng dõi ngươi sẽ ngủ nơi đất khách, người ta sẽ bắt chúng nó làm tôi mọi hà hiếp trong 400 năm. Đức Chúa Trời lại phán rằng: nhưng ta sẽ đón xét dân ta đã bắt nó làm tôi. Kế đó, chúng nó sẽ ra khỏi và thờ phượng ta trong nơi này. Đoạn, Đức Chúa Trời ban cho người giao ước về phép cắt bì. Ấy vậy, khi Abraham đã sanh một con trai là Isaac thì làm phép cắt bì cho. Trong ngày thứ 8, Isaac làm phép cắt bì cho Jacob và Jacob làm phép cắt bì cho 12 tổ phụ. Ê Tiên kể tiếp khoảng thời gian từ Abraham đến các tổ phụ. Ông nói đến các anh của Joseph, bởi vì lòng tham lam và tranh cạnh mà họ bán Joseph qua xứ Ai Cập. Nhưng Đức Chúa Trời chế ngự mọi điều này và dùng Joseph để cứu các anh và gia đình. Tại đây, chúng ta thấy Đức Thánh Linh đã giải nghĩa Kinh Thánh Cựu Ước và phân đoạn này rất đáng được chú ý. Phép cắt bì là một dấu hiệu của lời giao ước giữa Đức Chúa Trời và Abraham và dân Israel như được chép ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 17, câu 9 đến câu 13. Lời của Ê Tiên tóm tắt lịch sử của dân Israel, đồng thời cũng nói đến tình trạng giao ước trong thời đó. Ông vạch rõ là Đức Chúa Trời luôn giữ lời giao ước của Ngài. Nhưng dân Israel thì đã nhiều lần không giữ đúng. Lòng dân chúng đã xa cách Đức Chúa Trời. Thưa quý vị và các bạn, Ê Tiên là một người chấp sự đầy ơn, được hội thánh tín nhiệm và được Đức Chúa Trời dùng để phục vụ Ngài. Cầu xin Chúa cho quý vị và các bạn được đầy ơn của Chúa để góp phần hầu việc trong hội thánh địa phương. Vì tôi thấy rằng, trong công việc của hội thánh địa phương thì rất là nhiều. Một người mục sư không thể nào có thể đảm trách hết tất cả những công việc ở trong hội thánh. Và sự góp phần của các bạn trong vai trò người chấp sự sẽ giúp cho công việc của hội thánh phát triển rất nhiều và giúp cho người mục sư để chuyên tâm trong sự cầu nguyện và giảng dạy lời của Chúa. Tôi xin tạm ngưng chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay tại đây. Xin hẹn tái ngộ cùng quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Dạy con trông đến tôi, xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi, xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa, xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con vẫn dõi bước. Lời Ngài đứng trên cất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống, xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con, xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa, xin cho con biết sẵn sàng.